Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Coming Wave của Mustafa Suleiman là một cuốn sách phi hư cấu về công nghệ, quyền lực và quản trị trong thế kỷ 21. Tác giả, đồng sáng lập DeepMind và một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực AI, viết từ góc nhìn của người trong cuộc để phân tích làn sóng công nghệ đang tăng tốc, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, sinh học tổng hợp và điện toán lượng tử. Trọng tâm của sách không chỉ là những gì công nghệ có thể làm được, mà là câu hỏi xã hội sẽ kiểm soát nó như thế nào khi năng lực của các công cụ này ngày càng mạnh, phổ cập và khó dự đoán. Cuốn sách đặt ra một lập luận trung tâm về vấn đề kiểm soát, hay còn gọi là containment, tức tìm cách giữ công nghệ trong tầm quản lý trước khi nó tạo ra hậu quả vượt khỏi khả năng ứng phó của nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm cốt lõi của cuốn sách là vấn đề kiểm soát công nghệ, không chỉ là phát minh công nghệ. Suleiman cho rằng lịch sử công nghệ từng chủ yếu xoay quanh việc tạo ra và phổ biến các phát minh mới. Nhưng với làn sóng hiện nay, trọng tâm đã đổi sang câu hỏi làm sao giữ chúng trong tầm kiểm soát. Đây là điểm khác biệt lớn của cuốn sách so với nhiều sách viết về AI theo hướng lạc quan về đổi mới. Tác giả không phủ nhận lợi ích của công nghệ. Ngược lại, ông nhấn mạnh tiềm năng rất lớn trong y tế, năng lượng tự động hóa và năng suất. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng khi năng lực công nghệ tăng quá nhanh, các tác động phụ cũng lan rộng nhanh không kém. Vấn đề không còn là có nên phát triển hay không, mà là làm sao để quá trình phát triển không vượt qua khả năng quản lý của xã hội. Khái niệm containment vì thế trở thành trục tư duy trung tâm. Nó bao gồm an toàn kỹ thuật, quy định pháp lý, mô hình quản trị mới, cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình. Điểm đáng chú ý là tác giả xem đây không phải một lựa chọn đạo đức phụ trợ, mà là điều kiện cần để công nghệ tiếp tục phục vụ con người. Thứ hai, bốn đặc tính của làn sóng công nghệ mới làm cho nó khó kiểm soát hơn mọi cuộc cách mạng trước. Một đóng góp quan trọng của sách là cách Suleiman mô tả bốn đặc tính của làn sóng công nghệ sắp tới. Thứ nhất là tính bất đối xứng, nghĩa là một nhóm rất nhỏ cá nhân, công ty hoặc quốc gia có thể tạo ra tác động cực lớn, cả tích cực lẫn tiêu cực. Thứ hai là tốc độ, vì các hệ thống này phát triển theo nhịp tăng tốc rất cao, khiến khâu giám sát luôn chạy sau đổi mới. Thứ ba là tính đa dụng, tức một công nghệ có thể được dùng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thương mại đến quân sự, nên việc kiểm soát theo từng mục đích riêng lẻ trở nên khó khăn. Thứ tư là tính tự chủ, khi hệ thống ngày càng có khả năng tự ra quyết định hoặc vận hành với mức can thiệp của con người thấp hơn. Bốn đặc tính này kết hợp lại tạo ra một môi trường mà rủi ro không còn tuyến tính. Một cải tiến nhỏ có thể mở ra hiệu ứng rất lớn, nhanh và khó đảo ngược. Vì vậy, cuốn sách không xem công nghệ như một công cụ trung tính, mà như một lực xã hội mới có khả năng làm lệch cán cân quyền lực. Thứ ba, trí tuệ nhân tạo là trung tâm của nguy cơ thao túng, thông tin, chiến tranh và tập trung quyền lực. Trong sách, AI không chỉ được nhìn như một công nghệ tăng năng suất, mà còn như hạ tầng cho những hình thức quyền lực mới. Suleiman đặc biệt lo ngại về khả năng AI khuếch đại tuyên truyền, thông tin sai lệch, thao túng dư luận và hỗ trợ các hoạt động kinh tế hoặc quân sự ở quy mô chưa từng có. Khi mô hình AI có thể tạo nội dung hàng loạt, phân tích hành vi và tối ưu hóa, thuyết phục, ranh giới giữa truyền thông, tiếp thị và thao túng trở nên mờ đi. Điều này làm tăng nguy cơ đối với tiến trình dân chủ, an ninh thông tin và niềm tin xã hội. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng lợi ích của AI không phân phối đồng đều. Những tổ chức sở hữu dữ liệu vốn, hạ tầng tính toán và nhân lực giỏi sẽ có lợi thế vượt trội so với phần còn lại. Do đó, AI không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề phân phối quyền lực. Cuốn sách buộc người đọc nhìn AI trong bối cảnh lớn hơn, nơi hiệu quả công nghệ có thể đi kèm với tập trung tài sản, tập trung ảnh hưởng và tập trung khả năng giám sát. Thứ tư, sinh học tổng hợp và điện toán lượng tử mở rộng, rủi ro ra ngoài không gian số. Một điểm mạnh của The Coming Wave là không giới hạn cuộc thảo luận trong AI. Suleiman đặt AI bên cạnh sinh học tổng hợp và điện toán lượng tử để cho thấy làn sóng công nghệ này mang tính hệ thống. Với sinh học tổng hợp, con người có thể đọc, chỉnh sửa và viết lại mã di truyền, mở ra cơ hội lớn trong y học, nông nghiệp và sản xuất vật liệu. Nhưng chính khả năng thiết kế sinh học cũng tạo ra nguy cơ về tác nhân gây bệnh mới. Sinh vật được chỉnh sửa ngoài kiểm soát hoặc các ứng dụng kép khó phân biệt giữa mục đích dân sự và quân sự. Với điện toán lượng tử, mối đe dọa nổi bật là khả năng phá vỡ những hệ thống mã hóa hiện nay, từ đó làm lung lay an ninh số, danh tính trực tuyến và các hệ thống bảo mật nền tảng. Bằng cách đặt các công nghệ này chung trong một khung phân tích, tác giả cho thấy vấn đề không phải chỉ là một ngành cụ thể. Đó là sự hội tụ của các công cụ đủ mạnh, để can thiệp vào cả thế giới thông tin lẫn thế giới vật chất, khiến biên giới truyền thống giữa công nghệ số và sinh học trở nên ngày càng mờ. Cuối cùng, giải pháp của sách là quản trị toàn cầu, trách nhiệm giải trình và tư duy phòng ngừa sớm. The Coming Wave không chỉ cảnh báo mà còn đề xuất một hướng hành động tương đối rõ, phải xây dựng các cơ chế quản trị đủ mạnh để theo kịp tốc độ công nghệ. Suleiman so sánh thách thức này với tư duy kiểm soát vũ khí hạt nhân ở chỗ xã hội cần những chuẩn mực chung, hợp tác quốc tế và cơ chế hạn chế phổ biến. Nhưng ông cũng thừa nhận bối cảnh công nghệ hiện đại phân tán và khó cưỡng chế hơn nhiều. Vì vậy, giải pháp không thể dựa vào một biện pháp duy nhất. Nó phải là tổ hợp giữa luật lệ, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, kiểm toán độc lập, minh bạch hóa quy trình, mô hình sở hữu, có trách nhiệm và sự tham gia của chính phủ lẫn doanh nghiệp. Điểm quan trọng là tác giả không tin vào phản ứng sau khủng hoảng. Ông cho rằng phải thiết kế phòng ngừa ngay từ đầu, vì một khi công nghệ đã lan rộng thì việc thu hồi hoặc đảo chiều sẽ cực kỳ khó. Về mặt thực tiễn, đây là cuốn sách hữu ích cho nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, người làm công nghệ và độc giả muốn hiểu vì sao cuộc tranh luận lớn nhất hiện nay không chỉ là đổi mới nhanh đến đâu, mà là xã hội có thể kiểm soát nhanh đến mức nào. Kết luận, The Coming Wave phù hợp với những ai quan tâm đến AI, chính sách công, an ninh công nghệ, đạo đức đổi mới và tương lai của quản trị toàn cầu. Người đọc không cần có nền tảng kỹ thuật sâu, vẫn có thể tiếp cận, vì sách viết theo hướng phân tích chiến lược, giải thích rõ vì sao một số công nghệ đang tạo ra áp lực chưa từng có lên nhà nước, thị trường và các thể chế xã hội. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó buộc người đọc chuyển từ câu hỏi công nghệ làm được gì sang câu hỏi ai sẽ kiểm soát nó, kiểm soát bằng cách nào và trong bao lâu. So với nhiều sách về tương lai công nghệ, thường nghiêng về lạc quan hoặc giật gân, cuốn này đứng ở vị trí cân bằng hơn, vừa công nhận lợi ích khổng lồ, vừa nhấn mạnh tính cấp bách của quản trị. Chính góc nhìn của một người từng ở trung tâm ngành AI khiến lập luận có sức nặng thực tế, chứ không chỉ là suy đoán từ bên ngoài. Đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu các rủi ro, mang tính hệ thống và các lựa chọn chính sách đang định hình tương lai gần. Nếu bạn muốn ủng hộ Mustafa Suleiman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!